là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các mô hình kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn thành phố đã và đang tạo động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chú trọng đã giúp huyện Văn Yên chủ động trong khâu tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý. Phần cuối chuyên mục bảo hiểm xã hội xin thông tin cùng quý vị về các giải pháp ngăn chặn tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 10 tháng qua đạt trên 86 triệu đô la, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thời gian qua tăng cả về lượng và giá trị, chủ yếu ở mặt hàng rau quả, khoáng sản, chất dẻo nguyên liệu, gỗ, giấy, hàng dệt may, sản phẩm gốm sứ. Thời gian còn lại của năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh tiếp tục khai thác thị trường xuất khẩu. Các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ đối với một số sản phẩm như rau quả, chè, các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may, chất dẻo nguyên liệu, phấn đấu hoàn thành giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đã được giao.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng với Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển, WeFX đã đến trao tiền hỗ trợ mua gạch, phân bón, cây con giống và gạo cho 68 hộ dân bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lũ trên địa bàn 3 xã là Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, Phù Nham, huyện Văn Chấn và Đại Phác của huyện Văn Yên. Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển hiện có mặt ở hàng chục quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển đang triển khai chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua Hợp tác xã Nông nghiệp của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Yên Bái, hiện Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển đang phát triển thành công dự án phát triển phong trào hợp tác xã nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số và dự án khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số và nông dân nghèo tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua mô hình hợp tác xã giai đoạn 2016-2018.
Tối qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức đêm chung kết hội thi nữ sinh tài năng duyên dáng. 18 thí sinh xuất sắc đã có mặt trong đêm chung kết hội thi nữ sinh duyên dáng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2017. Tham dự hội thi, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi. Phần 1 là thi trình diễn trang phục truyền thống, phần 2 trình diễn trang phục tự chọn. Ở phần 3, thi năng khiếu, mỗi thí sinh có 5 phút để thể hiện tài năng hát, múa, kể chuyện, đọc thơ, cắm hoa. 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào phần thi cuối cùng, phần thi ứng xử. Các thí sinh tham gia bốc thăm trả lời câu hỏi của ban giám khảo đưa ra. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao 1 giải hoa khôi, 1 giải á khôi 1, 2 giải á khôi 2 và trao giải cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất, thí sinh thể hiện tài năng xuất sắc nhất và thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất.
Trong hai ngày 11-12 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, đã diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2017. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lần thứ 8 có 14 đoàn với trên 200 vận động viên. Các đoàn thi đấu 5 môn gồm kéo co, bóng bàn, quần vợt, cầu lông và cờ tướng. Với tinh thần thi đấu hết mình, đoàn kết trung thực, các vận động viên đã mang đến thành công của đại hội. Đại hội là dịp để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao của ngành trong thời gian qua và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 8 năm 2018. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức giải đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên tại 9 nội dung thi đấu. Đoàn thể thao của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giành giải nhất toàn đoàn. Chi cục kiểm lâm đã giành giải nhì, giải ba thuộc về Đoàn thể thao Văn phòng sở.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ tập trung xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, gia trại đã góp phần mang lại lợi nhuận khá cho người dân và cũng là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Yên Bái phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị về các mô hình này.
Năm 2017, ông Phan Văn Thà ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã quyết định chuyển hướng từ trồng keo sang cây trồng khác. Qua tìm hiểu, ông đã mạnh dạn đặt mua giống chuối đỏ Alaska và chuối tiêu hồng tại Viện Giống Cây Trồng Hà Nội về trồng. Ngoài ra, ông còn trồng đu đủ lùn Thái Lan và trên 100 gốc đào ghép. Dưới những gốc chuối, ông trồng sen canh, khoai sọ và nuôi thả gà. Chi phí ban đầu để san tạo mặt bằng, mua giống, phân bón và thuê lao động thời vụ đến nay cũng gần 500 triệu đồng. Vừa qua, ông cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố. Hiện nay, diện tích đu đủ đã cho quả, diện tích chuối tiêu hồng cũng đang chỗ trên 200 buồng. Đối với trên 2.000 khóm chuối đỏ Alaska đang sinh trưởng và phát triển tốt, chuẩn bị cho buồng, ông Thà cho hay.
Chúng tôi thì làm đây thì cái thứ nhất là cái chuối này là chuối giống mới. Cái hai là tôi xung phong là đi đầu tiên để làm, để mấy hai tạo điều kiện đấy, công việc cho bà con ở quanh làng với xã, đóng góp vào phát triển kinh tế của địa phương đấy.
Để phát triển kinh tế gia đình theo hướng hàng hóa, ông Đỗ Văn Đức ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến đã đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng chuồng trại, ao cá, mua cây con giống để trồng trọt và chăn nuôi. Đối với diện tích ao, ông đầu tư thả các loại cá to để cho câu thuê với giá 400.000 đồng một lượt, một ngày. Mỗi năm trừ chi phí cũng cho thu trên 50 triệu đồng. Đồng thời, trồng và khai thác diện tích trên 20 ha đất rừng trồng keo tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho thu gần 200 triệu đồng. Năm 2017, gia đình ông đăng ký tham gia dự án chăn nuôi 100 con lợn thịt theo đề án hỗ trợ của tỉnh và đầu tư trồng bưởi diễn và da xanh. Dưới gốc bưởi, ông trồng xen canh cây đinh lăng làm dược liệu. Cho biết về hiệu quả kinh tế từ mô hình này, ông Đỗ Văn Đức nói.
Hiện nay phát triển của gia đình thì mình sẽ đang dự kiến là mình sẽ vườn nhà mình thì mình sẽ trồng cây ăn quả và chăn nuôi, mô hình chăn nuôi VAC. Thế còn nếu mà sẽ lấy cái phân đó để mình quay đầu lại vào để mình trồng cây ăn quả để cho nó phát triển kinh tế mà đỡ phải đầu tư bằng phân hóa học nhiều. Về cây dược liệu thì mình sẽ nó che phủ cái nguồn đất ở bên dưới của mình, bên trên thì mình đang dự kiến là mình trồng bưởi diễn và bưởi da xanh. Thế còn bên dưới mình muốn là trồng cây dược liệu là cây đinh lăng ta để cho nó đỡ bị khô đất, mà mình cũng tận dụng đất được cho nó có sự thu nhập của gia đình.
Hiện tại, xã Văn Tiến có 14 mô hình chăn nuôi lợn từ 30 con trở lên và một mô hình chăn nuôi gà từ 1.000 con trở lên. Chưa kể các mô hình trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của người dân. Các mô hình kinh tế hộ gia đình không chỉ tạo thu nhập cho người dân mà còn giải quyết việc làm cho lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã. Đánh giá về các mô hình này, ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến khẳng định.
Xã coi là nó có nhiều những gia đình tập trung mà làm mô hình này thì thứ nhất là tạo điều kiện cho lao động nông thôn có công ăn việc làm, hai nữa là những cái gia đình đó cũng phát triển khá giả lên thì nó động cộng thêm là cái việc mà xây dựng nông thôn mới của xã nào nó cũng nổi bật lên. Từ đó thì các cái gia đình ở cạnh đó thì cũng đã tập trung nhìn thấy gia đình người ta phát triển như vậy thì các gia đình có đất thì cũng tập trung vào để trồng cây ăn quả rồi là phát triển tốt.
Còn đối với xã Tân Thịnh, một xã thuần nông của thành phố, đến nay cũng duy trì 45 mô hình chăn nuôi lợn từ 30 con trở lên và 3 mô hình nuôi gà từ 1.000 con trở lên. Gia đình anh Hoàng Anh Tuấn, thôn 1 Thanh Hùng, năm 2017 này, mặc dù giá lợn hơi có thời điểm xuống thấp, nhưng anh vẫn tiếp tục đầu tư chăn nuôi lợn thịt và lợn nái. Gia đình anh cũng được hỗ trợ 30 triệu đồng từ chương trình của tỉnh cho mô hình 15 con lợn nái. Từ số lợn nái này, một năm sinh sản 2 lứa, mỗi lứa trên 140 con, anh bán đi một nửa, còn một nửa số con giống anh nuôi để bán thịt. Nếu thị trường ổn định, từ hai lứa lợn sinh sản và hai lứa lợn thịt mỗi năm cũng cho gia đình anh thu nhập khá. Anh Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
Thì mình là nhà nông thì cứ gọi là lấy công làm lãi, mình không đi làm thì mình cứ ở nhà mình tạo công ăn việc làm cho gia đình là đầu tiên. Cái thứ hai là cũng góp phần để tăng cái hiệu quả kinh tế cho địa phương.
Thực tế cho thấy trong bối cảnh thành phố đang trong quá trình đô thị hóa, đất sản xuất nông lâm nghiệp đang bị co hẹp dần để nhường chỗ những công trình xây dựng, việc khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế sẽ giúp họ có thu nhập khá. Nhờ các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và thành phố Yên Bái, cộng với người dân biết xoay mùa chuyển vụ, thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế với những mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn đã có trên 900 mô hình dự án trong sản xuất nông lâm nghiệp có sự đầu tư hỗ trợ của tỉnh và thành phố. Trên địa bàn cũng thu hút không ít doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Đầm Mỏ tại xã Minh Bảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phát, xã Văn Phú, công ty vật tư nông nghiệp Yên Bái tại xã Âu Lâu hay khu chăn nuôi công nghệ cao của tổng công ty Hòa Bình Minh tại xã Tuy Lộc đã thu hút tạo việc làm cho lao động của địa phương và đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Tuy nhiên hiện nay việc phát triển các mô hình kinh tế cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về mô hình kinh tế đạt tiêu chí trang trại, bởi để đạt được các quy định tại thông tư số 27 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là rất khó. do diện tích đất còn manh mún và giá trị sản lượng hàng hóa hàng năm của các mô hình kinh tế chưa cao. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Nếu mà gặp khó khăn thì là trong cái việc ấy là đối với chăn nuôi lợn thì vừa rồi là cũng có cái sự theo cơ chế thị trường giá cả nó rất là thấp như vậy. Ngoài ra cái khó khăn nữa, đúng không ạ? Đối với địa phương thì thực tế ra thì nó chủ yếu là cái đầu ra của cái sản phẩm của mình ấy. Chủ yếu là người dân đây được phụ thuộc vào thị trường ở trong nước ngoài nước thôi. Đấy. Nhưng giờ đầu ra của nhân dân của mình đây thì nếu mà có đợt mà xe vào đây bắt rất nhiều thì giá cả nó lên rất là nhanh. Và thứ hai nữa là đấy là cái đầu ra hết sức khó khăn, kể cả cái rau màu đấy, của mình đấy. Thì trong việc cái đầu ra đây chủ yếu là bán cho tiêu dùng ở thị trường như ở các cái chợ của thành phố Yên Bái thôi.
Việc tỉnh và thành phố Yên Bái tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư cho phát triển sản xuất, phát huy được nội lực của người dân, đẩy nhanh cơ cấu sản xuất hàng hóa, khai thác được tiềm năng về đất đai, vốn, quỹ lao động, sẽ giúp người dân không chỉ sản xuất nhỏ lẻ mà còn dần chuyển sang quy mô lớn hơn, hình thành các trang trại, gia trại, qua đó tạo thêm động lực cho kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý có tính kế thừa phát triển, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nên trong những năm gần đây, huyện Văn Yên đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác này, nhất là cán bộ cấp cơ sở xã thị trấn. Nhờ đó đã phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xã Yên Phú là xã thứ 5 của huyện Văn Yên vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đầu tư trên 150 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ đồng là từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Diện mạo nông thôn Yên Phú đã có sự thay đổi rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận chung sức của nhân dân và vai trò của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngô Quyết Chiến. Từng là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác và nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đồng chí Ngô Quyết Chiến đã có cơ hội được trực tiếp tiếp xúc làm việc với nhân dân, qua đó những kỹ năng nghiệp vụ, công tác chuyên môn cũng như kỹ năng lãnh đạo chỉ đạo luôn được trau dồi, giúp cho việc triển khai các nhiệm vụ kinh tế chính trị ở địa phương được thuận lợi. Nổi bật là phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Với chuyên ngành kỹ sư trồng trọt được cử đi đào tạo theo đề án nâng cao trình độ cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2007-2011 của huyện Văn Yên, đồng chí Ngô Quyết Chiến đã vận động người dân chuyển đổi diện tích lúa ngô kém hiệu quả sang cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Đồng chí cho biết thêm.
Ngoài những kiến thức đã học ở trường thì trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi cũng rất là tích cực đi nhiều nơi, nhiều chỗ, đến thăm nhiều các cái mô hình kinh tế khác nhau và rất là quan tâm đến những mô hình mới hiện nay như các hợp tác xã và thanh niên tại xã rồi trong khu vực đang thực hiện để học thêm những cái trải nghiệm thực tế để vừa có được kiến thức về mặt khoa học kỹ thuật được học và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế mà các mô hình người ta đã làm để trong quá trình chỉ đạo xây dựng các cái mô hình kinh tế tại địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì sẽ sát với thực tế hơn để tư vấn hỗ trợ giúp đỡ cho bà con để tránh những cái thiệt hại rủi ro.
Diện tích 6 hectare trồng cây húng quế ở thôn 5 xã Yên Phú trước đây vốn là diện tích trồng ngô, nay nó đã được thay thế hoàn toàn bởi cây húng quế để chiết xuất tinh dầu. Đây là một hướng phát triển kinh tế hoàn toàn mới ở xã Yên Phú. Vì vậy, để hình thành diện tích trồng cây húng quế lấy tinh dầu, anh Lê Mạnh Cường, chủ của mô hình trồng cây húng quế đã nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong việc tạo mặt bằng và vận động bà con nhân dân cho thuê đất. Đặc biệt trong suốt quá trình từ khi triển khai đến nay, tổ hợp tác này đã nhận được sự tư vấn trao đổi về cách thức tổ chức sản xuất cũng như vận động tổ viên đổi mới tư duy làm kinh tế. Anh Lê Mạnh Cường, xã Yên Phú, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái phục vụ nông nghiệp ấy thì là tôi có đi và tôi cũng biết được có một người bạn thì là đi cải tạo đất để cho một cái công ty trồng cái húng này, thì qua cái khảo sát và tìm hiểu thì tôi thấy là nó cũng mới mẻ, tôi thấy có hiệu quả. Thì trong quá trình nảy sinh ra cái ý định trồng cây húng ở tại xã thì bắt đầu thì cũng rất là nhiều gặp nhiều khó khăn về chuyện đất đai, thì là mình muốn làm sao một có khoảng được 10 ha đất để đưa cây húng về trồng, thì là lúc động khó khăn thì được chính quyền địa phương thì cũng quan tâm và giúp đỡ.
Cho biết thêm về sự đổi mới trong phát triển kinh tế của người dân trong xã, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngô Quyết Chiến nói.
Trong những năm gần đây thì bà con đã rất tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong chăn nuôi thì bà con đã có sự đầu tư trong việc xây dựng các cái mô hình kinh tế, xây dựng các cái dự án nhỏ trong xây dựng các cái trang trại chăn nuôi hàng hóa theo cái đề án chăn nuôi của tỉnh, của huyện, rồi chăn nuôi bò bán công nghiệp. Đã có một mô hình và hiện nay đang bước đầu có hiệu quả. Còn lại đối trong lĩnh vực trồng trọt thì bây giờ thì bà con cũng đang rất quan tâm đến việc dồn điền đổi thửa để có được những cánh đồng rộng hơn, để có điều kiện đầu tư về cơ giới hóa cũng như là sản xuất hàng hóa.
Đồng chí Phạm Tùng Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phát cũng là một trong những cán bộ được cử đi học đại học theo đề án nâng cao trình độ cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2007-2011 của huyện Văn Yên. Sau đào tạo bồi dưỡng giữa năm 2015, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ngay từ khi giữ vai trò là Bí thư Đảng ủy, với một xã có hơn 60% dân số là đồng bào Công giáo, tuy nhiên công tác phát triển đảng ở nhóm đối tượng này lại bộc lộ nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn được đồng chí Phạm Tùng Nguyên xác định rõ là tư tưởng không muốn vào đảng của một bộ phận người dân. Nắm được tư tưởng và quan điểm của đồng bào Công giáo, cách làm được đồng chí Bí thư Đảng ủy xã áp dụng khá hiệu quả làm công tác tư tưởng ngay từ chính bí thư chi bộ, những người đứng đầu ở thôn bản để họ cùng phối hợp trong tạo nguồn phát triển đảng viên là người Công giáo. Đồng chí Phạm Tùng Nguyên cho biết.
Trong quá trình lãnh đạo của địa phương thì bà con Công giáo thì thấy rằng tôi cũng là người Công giáo, thế cho nên là khi triển khai những cái chính sách này thì bà con cũng có những cái niềm tin về chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện rất là tốt. Đặc biệt là trong công tác phát triển đảng thì là lãnh đạo là người Công giáo thì tôi cũng thuận lợi trong cái việc tuyên truyền quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với các quần chúng ưu tú để làm công tác phát triển đảng thì cũng có những cái thuận lợi để vận động cho các quần chúng là có hướng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Chính việc nắm bắt tư tưởng, thông tin về công tác đảng kịp thời, nhạy bén cùng với cách xử lý linh hoạt đã giúp công tác phát triển đảng viên ở xã Đại Phát luôn vượt kế hoạch đề ra. Riêng 8 tháng năm 2017, xã Đại Phát đã kết nạp được 11 đảng viên, đạt 120% kế hoạch huyện giao, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên trên 200 người. Trong đó đảng viên ở đồng bào Công giáo đạt tỷ lệ cao nhất. Là một trong những đảng viên trẻ mới kết nạp vào đảng, anh Phạm Quốc Uông, thôn Tân Thành, xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói.
Cũng được sự giới thiệu của ban ngành đoàn thể cũng như là bên chi đoàn thì đã giới thiệu tôi đến chi bộ thôn, và chi bộ thôn cũng đã xem xét và đã kết nạp tôi vào đảng từ tháng 7 năm 2017 vừa rồi.
Trong những năm qua, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp tích cực thực hiện nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp. Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện đạt chuẩn hóa theo quy định. Từ năm 2010 đến nay, cấp huyện đã thực hiện bổ nhiệm 131 lượt lãnh đạo quản lý, trong đó cấp trưởng là 43 lượt, cấp phó là 88 lượt. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 trên địa bàn huyện cũng bộc lộ một số khó khăn. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết thêm về những khó khăn trong công tác đào tạo cán bộ trên địa bàn huyện.
Đối với việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo ở cấp cơ sở thì còn có những cái khó khăn hạn chế. Đó là một số các chức danh cán bộ công chức cấp xã đã đạt chuẩn về trình độ nhưng mà do tuổi cao này, năng lực hạn chế này, lại chưa đủ các cái điều kiện để nghỉ hưu thì chưa có các chính sách hỗ trợ hợp lý nhằm động viên khuyến khích các cái cán bộ trên nghỉ việc nên vẫn phải bố trí trong bộ máy. Dẫn đến là cái kết quả thực hiện cái nhiệm vụ là chưa cao, chưa bố trí bổ nhiệm được cái đội ngũ cán bộ trẻ và có cái chuyên môn nghiệp vụ để thay thế. Việc đánh giá cán bộ vẫn là một khâu yếu nhất. Việc này thì cũng đã kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng mà chậm được khắc phục. Một số các cái cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở thì hạn chế về tư duy tầm nhìn, còn lúng túng trong triển khai các thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, thiếu tính khoa học trong xây dựng kế hoạch tổ chức điều hành. Thế thì trình độ năng lực quản lý kinh tế xã hội cũng không linh hoạt, không sáng tạo trong cái điều hành, chưa có nhiều các cái biện pháp đột phá trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Công tác quy hoạch cán bộ thì mới hiện nay cũng đang tập trung chú trọng về số lượng, cơ cấu, cho nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch.
Gặp khó khăn trong triển khai mọi vấn đề là điều khó tránh khỏi, nhất là đối với công tác cán bộ, một trong những yếu tố then chốt góp phần vào thành công trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, vẫn phải khẳng định việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ đóng vai trò quyết định trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2017, tỉnh Yên Bái đã vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 175 tỷ đồng, chiếm 80% dự toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó số chi khám chữa bệnh tại tỉnh là 491 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Với tốc độ gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như hiện nay, nếu không có giải pháp kịp thời thì việc bội chi quỹ bảo hiểm y tế với số lượng lớn sẽ tiếp tục diễn ra. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Kim Oanh, trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin bà cho biết cái thực trạng về bội chi quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay ạ.
Tổng chi phí khám chữa bệnh của 9 tháng đầu năm 2017 đã là 599,5 tỷ đồng. Trong đó thì tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh là chi hết 491,3 tỷ. Để chi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương và ngoại tỉnh là 108 tỷ đồng. Và chi thanh toán trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội là 101 triệu đồng. Như vậy so với số chi này, so với quỹ khám chữa bệnh được sử dụng thì chúng ta đang bội chi là 175,7 tỷ đồng. So với cái dự toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao thì là cái chi 9 tháng đầu năm là chiếm 80% cái dự toán.
Vâng, như vậy thì có thể thấy là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Vậy thì cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân chủ yếu thưa bà?
Nguyên nhân thứ nhất là do tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo thông tư số 37. Thì nguyên nhân này thì chúng tôi xác định là nó do tăng giá này khoảng 123,5 tỷ đồng. Nguyên nhân thứ hai là do cái số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng, thì đồng nghĩa với cái việc số đối tượng tăng thì là số lượt bệnh nhân đi khám chữa bệnh tăng. Cái nguyên nhân này dẫn đến gia tăng chi phí khoảng 23 tỷ đồng. Nguyên nhân thứ ba là do thông tuyến khám chữa bệnh. Người dân mà đăng ký ở trạm y tế xã được quyền khám chữa bệnh tại tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Chính vì vậy mà nó cũng dẫn đến cái gia tăng chi phí. Thì chúng tôi xác định nguyên nhân này dẫn đến gia tăng chi phí khoảng 17 tỷ đồng. Ngoài những nguyên nhân khách quan này thì còn có nguyên nhân chủ quan từ phía cơ sở khám chữa bệnh cũng như người tham gia bảo hiểm y tế. Thứ nhất là về phía cơ sở khám chữa bệnh là còn có cái chỉ định xét nghiệm rồi chẩn đoán hình ảnh rộng rãi, nó chưa phù hợp với chẩn đoán. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai đó là có cái việc là kéo dài ngày điều trị. Rồi là đưa những bệnh nhân chưa đến mức phải vào điều trị để nằm điều trị nội trú, dẫn đến cái tình trạng là vượt cái công suất sử dụng giường bệnh. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là còn cái tình trạng mà sử dụng một số vật tư y tế có giá cao quá mức cần thiết, hoặc là sử dụng một số thuốc hỗ trợ không nhằm mục đích điều trị, gây lãng phí quỹ bảo hiểm y tế. Còn về phía người tham gia bảo hiểm y tế thì là cũng lợi dụng cái việc thông tuyến khám chữa bệnh để đi khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau trong cùng một thời điểm, có thể trong ngày, trong tháng hoặc trong tuần đi khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau, dẫn đến gia tăng chi phí. Đấy là những nguyên nhân chủ quan.
Trước cái thực trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có những cái giải pháp gì?
Đứng trước tình hình như này thì chúng tôi cũng đã có tăng cường rất nhiều cái giải pháp. Trong đó cái giải pháp thứ nhất là chúng tôi cũng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cái quy định, rồi các cái văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế, rồi các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, rồi các cái quy trình nghiệp vụ. Cái thứ hai là chúng tôi tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện thì chúng tôi là phân công cán bộ thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh. Một là để kiểm soát cái thủ tục hành chính ấy, kiểm tra xem bệnh nhân có đúng người đúng thẻ hay không. Cái thứ ba đó là chúng tôi tăng cường kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú ban đêm tại các cơ sở khám chữa bệnh để xem là bệnh nhân, các cái trường hợp bệnh nhân nhẹ mà không đưa vào thì chắc chắn là hoặc là chưa đến mức phải nằm điều trị để phát hiện xem có tình trạng hay không. Đấy, vấn đề thứ tư đó là chúng tôi yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải đẩy dữ liệu kịp thời lên hệ thống thông tin giám định để cơ sở khác có thể tra cứu được, để phát hiện cái tình trạng là bệnh nhân đi khám chữa bệnh nhiều lần đấy, trong ngày hoặc là trong tuần, trong tháng đấy, để nhằm ngăn chặn cái tình trạng lạm dụng của người tham gia bảo hiểm y tế. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi cũng tổ chức các cái hội nghị giao ban công tác giám định hàng quý, cũng để tập huấn rồi là triển khai các văn bản mới tới toàn thể cán bộ giám định trong toàn tỉnh.
Tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế thì xảy ra hầu hết ở các cái tỉnh thành trong cả nước, và đây vẫn là cái bài toán không chỉ của riêng ngành bảo hiểm xã hội mà còn rất cần sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Vậy thì trong thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những cái kiến nghị gì với trung ương cũng như là địa phương để hạn chế được tình trạng này, thưa bạn?
Thì chúng tôi cũng kiến nghị, cũng đã có những cái văn bản đấy, thực trạng sử dụng quỹ trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì trong đó thì chúng tôi có kiến nghị đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì là cần phối hợp với Bộ Y tế để có điều chỉnh cái cơ chế chính sách đấy, để làm sao cho phù hợp với cái tình hình sử dụng quỹ, không phải riêng với Yên Bái mà cả đối với phạm vi trong cả nước. Cái thứ hai là đối với Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng đã có kiến nghị là cũng tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn ấy, là nghiêm túc. Thứ nhất là việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để một là công khai minh bạch này trong quản lý và sử dụng quỹ. Cái thứ hai là để các cơ sở khác có thể tra cứu được cái việc lịch sử của bệnh nhân đi khám chữa bệnh ấy, nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng người tham gia bảo hiểm y tế. Cái nữa là chúng tôi kiến nghị đó là cái vấn đề mà tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh ấy, là thường xuyên chủ động và tự giác có giải pháp thích hợp để sử dụng cái nguồn kinh phí một cách có hiệu quả, và đặc biệt là cần phải chỉ định này, xét nghiệm này, chẩn đoán hình ảnh sao cho phù hợp với chẩn đoán, rồi là sử dụng thuốc phù hợp với tình trạng bệnh tật, hạn chế thấp nhất cái tình trạng là lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Vâng, xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Với những giải pháp cụ thể, hy vọng tỉnh Yên Bái sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.